Coi như là cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa, mà cũng coi như là cái cốt lõi của Đạo Phật chúng ta. Tại vì không nắm được cái yếu chỉ này mà chúng ta tu thì khó có kết quả được. Cho nên trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, nếu quý vị nhớ, là Đức Phật chia ra trời, người và Atula. Thì nghĩ rằng Đức Phật là xuất thân từ con nhà họ Thích, tức là Thích Ca. Rồi nữa tới cái cội Bồ Đề gần thành Dạ Gia mà thành Phật, hiểu là Thích Ca. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật nói, người thì thấy như thế, cho nên ta cũng nói như thế. Nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Cho nên chỗ này ta gọi là bí mật thần thông của Đức Phật. Mà khi mà chúng ta tu hành thì chúng ta tìm cái bí mật thần thông này. Chứ còn không phải chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử. Cho nên về mặt lịch sử, về mặt văn học, về mặt triết học, thì có những nhà nghiên cứu họ hiểu rất giỏi, nhưng mà không phải nhà tu. Cho nên họ không có đắc đạo. Họ biết, nhưng mà biết theo cái kiểu mà đây Đức Phật nói trời, người và Atula. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn biết là biết những cái cao hơn người thường biết, và thậm chí phải cao hơn chư thiên biết, thì bây giờ chúng ta mới biết được Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất của Kinh Pháp Hoa mà chúng ta muốn học. Thì như vậy nó là không phải là như tất cả trong cái kinh Nguyên Thủy nói. Tại vì Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tức là đi tu là thành Phật thôi. Cái người đi tu thì thành Phật. Nhưng bây giờ nữa, chúng ta mới nghiệm kỹ lại, chúng ta thấy đi tu thì nhiều, nhưng mà thành thì không có, thành thì rất ít. Thành ra các hòa thượng thường hay nói là cái vấn đề mà cái người tu gọi là vạn trung vô nhất, tức là một muôn người mà chưa được một người đâu. Tức là cái người tu thì đông như vậy đó, nhưng mà đắc đạo thì mấy ai đắc đạo được. Mà thành Phật thì đương nhiên là từ Đức Phật Thích Ca cho tới bây giờ là không có ai thành Phật. Một muôn người chưa được một, hay là nói là cả cái nhân loại mình trải qua hàng mấy ngàn năm mà chưa có thấy người nào hết. Mà Đức Phật nói là sau Đức Phật Thích Ca là chỉ có một người nữa thành Phật, ra đời thành Phật, đó là Phật Di Lặc. Cho nên chúng ta thấy cũng hai cái ý này. Đức Phật nói ai cũng thành hết, nhưng mà thiệt ra đó là ta thấy không ai thành. Rồi bây giờ Đức Phật nói thêm cái nữa đó, là sau ta đó là có một người nữa thành Phật, đó là Phật Di Lặc. Nhưng không phải là sau ta là sau khi ta nhập diệt rồi có người thành liền, không có đâu. Tức là hai Đức Phật không xuất hiện trên cuộc đời một lần. Cái này trong kinh Tạng Nguyên Thủy. Cho nên cho tới bao giờ mà loại người chúng ta không còn có một người nào biết về Phật hay là niệm Phật á, đương nhiên là tới chừng đó nó mới có một Đức Phật khác ra đời. Cho nên cái thời gian này còn lâu lắm. Thành ra có những cái tà giáo ngoại đạo nó mê hoặc người ta, nó nghe nói Đức Phật, nói là sau Đức Phật Di Lặc đó là sau Đức Phật Thích Ca là Phật Di Lặc ra đời. Cho nên họ mới bày ra là cái đạo Di Lặc, hội Long Hoa bày ra những chuyện đó để mê hoặc con người ta. Đức Phật có xác định rõ, cho tới bao giờ mà cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca không còn trên cuộc đời nữa, và không còn có một người nào mà trong đầu nghĩ tới Phật nữa đó, tức là không biết gì nữa hết về Phật, thì cái trường hợp đó là Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Đó là cái trường hợp mà bí mật thần thông Đức Phật, tức là tiết lộ cho chúng ta biết như vậy, chứ không phải là cái trường hợp mà ai cũng thành Phật được như cái bữa đầu. Tại buổi đầu Đức Phật nói như vậy đó để cho khuyến khích mọi người tu, mọi người chúng ta tu. Cho nên tất cả cái kinh điển mà nguyên thủy thì phần nhiều Đức Phật dạy. Đức Phật dạy trước nhất là dạy con người ở trong xã hội thì phát huy cái khả năng làm người của mình để xây dựng một cái xã hội tốt. Và những người khá hơn một chút nữa, nghiệp nhẹ thì Đức Phật khuyên người ta nên đi xuất gia để có một đời sống tâm linh tương đối tốt và học giải về cái pháp vô vi, tức là bí ẩn của cuộc đời. Và những người có khả năng, có phước báo thì nên thành Bồ Tát Đạo đi ra cứu đời giúp người. Này là ở trong nhân gian là chừng đó thôi, để xây dựng xã hội. Bây giờ nó qua tới Kinh Pháp Hoa này, Đức Phật mới giới thiệu các vị Bồ Tát thực mà xuất hiện trên cuộc đời cho chúng ta thấy. Thì trên cái bước đường tu hành, đầu tiên Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm ở Bồ Đề Đạo Tràng. Thì lúc đó nó có Bồ Tát như là Vi Trần tới. Cho nên khi mà chúng ta tụng Kinh Hoa Nghiêm, nếu quý vị có đọc cái bài kệ gọi là Bồ Đề Thọ Hạ Phá Ma Binh, thập phương thế giới phóng quang minh, đại sĩ Vi Trần Vân Lai Tập, hay là Bồ Tát Vi Trần Vân Lai Tập, Phạm Vương Thỉnh Phật Thuyết Chân Kinh. Đây là cái bài kệ mà chúng ta đọc trước khi chúng ta tụng Kinh Hoa Nghiêm. Thì cái khi Đức Phật thành đạo ở cõi Bồ Đề đó, thì cái hào quang của Đức Phật nó phóng đi khắp ở trong mười phương. Thì tất cả các vị Bồ Tát mới theo cái ánh quang đó mà họ tập hợp về ở Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên Đức Đại Phạm Thiên Vương mới xuất hiện và thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, tức là thuyết chân kinh. Đó là cái bài kệ nói về Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy sao? Cái chủ yếu của Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật dạy ở trên cái bước đường tu hành của mình đây nè. Tức là phải trải qua một cái giai đoạn dài. Con đường đi lên là nó trải qua 52 chặng đường đi lên. Cho nên trên bước đường tu thì ta lấy cái Kinh Hoa Nghiêm ta đối chiếu trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta thấy coi ta ở chặng đường nào. Phải trải qua 52 chặng đường. Thì trong 52 chặng đường cái chặng đường thứ nhất là trường hợp mà gọi là thập tính, tức là cái niềm tin của chúng ta. Đức Phật dạy niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Nhưng mà không có niềm tin là không có tu được đâu. Nhưng mà có niềm tin rồi đó, khi nghe nói như vậy đó, thì đa số dễ rớt vào cái chỗ mê tín. Mê tín Thì lúc bây giờ mê tín là gì? Nghe ai nói cái gì đó mà có lợi, hay là nghe nó mình hiểu được, thì lúc bây giờ đó mình vội tin. Nên Đức Phật nhắc chúng ta nó đừng vội tin, phải không? Niềm tin là mẹ sanh ra các công đức, không có niềm tin là không tu được, nhưng mà không nên vội tin. Đây là cái việc quan trọng nhất. Nếu mình vội tin người đó thì mình dễ bị người gạt, cho nên phải cân nhắc. Cân nhắc trước khi mình tin, phải cân nhắc làm sao. Cho nên mình cân nhắc xem coi cái người đó họ nói mà mình thấy có hợp lý không, tức là có đúng không. Rồi cái thứ hai đó, mình coi thử cái người nói đó họ có thực hành không, họ có thực hành đúng như cái họ nói không. Rồi cái thứ ba đó, mình coi coi cái kết quả họ thực hành có đúng không. Đây là ba cái việc mình cần phải suy nghĩ rồi mình mới tin. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên có một cái Phật tử mà họ tới họ thăm thầy. Thầy mới nói đó, khi mà họ cũng bệnh ung thư, vô trong bệnh viện ung thư cũng gặp một ông thầy cũng bệnh ung thư. Cho nên á, cái ông thầy này nó mới khuyên cái ông Phật tử này nên niệm Phật thì nó sẽ không có đau. Thì ông thầy này nó thì vẫn niệm Phật, nhưng mà vừa niệm Phật mà vừa rên, phải không? Đó, thì ông hỏi thầy niệm Phật sao thầy rên, ông nó đau quá đi. Thì ông này mới hỏi thầy nói niệm Phật hết đau mà, phải không? Đây là cái điều mình coi cái kết quả này. Cho nên cái ông này ông dạy mình niệm Phật để hết đau, nhưng mà ông lại rên, thì trường hợp này sao hết. Đó, cái mình nên coi lại cái người này, cái người khuyên mình đó. Hay là có một người nào đó họ khuyên mình đi bố thí, mình coi họ có bố thí không. Rồi đó, cái người mà rủ mình đi bố thí, khi mà họ rủ mình đi bố thí rồi, mình suy nghĩ, mình cân nhắc coi cái này có nên làm không. Rồi mình coi thử coi họ làm có đúng không. Cho nên khi mình quan sát kỹ, mình thấy cái chuyện làm của họ nó làm theo cái kiểu thói quen, thì cái này không nên rồi. Đây là cái việc quan trọng đó. Tức là nghe nói bố thí thì cứ đi bố thí thôi. Bữa trước thầy có nói cái anh đã bố thí, rồi gặp một cái việc không vừa ý mình, nó thôi bây giờ tôi không bố thí nữa, phải không? Đây là sai. Cái tu này không phải, cái này không nên. Cho nên bây giờ đó, cái khi mà cái anh này đó, anh rủ mình đi làm cái chuyện mà bố thí làm phước, thì cái việc thứ nhất đó, mình thấy là anh rủ mình đi mà anh cũng làm với mình, thì đây là coi như cái đúng thứ nhất. Nhưng mà rồi đó, cái thứ hai mình coi thử coi anh đi bố thí có đúng đối tượng không. Cho nên Đức Phật dạy mình là phải coi coi có đúng không. Đúng đối tượng được, đúng đối tượng rồi mình phải coi cái kết quả của đối tượng mình bố thí. Cho nên cái trường hợp này đó, thí dụ như mình bây giờ mình tham gia vô cái công tác đó mà xóa đói giảm nghèo đi, nhưng mà mình coi có giảm nghèo không, có hết đói không. Thành ra có giảm nghèo và có hết đói đó, thì cái này là đúng. Cho nên cái này chúng ta nên làm. Còn chúng ta bố thí mà để sanh ra thêm một số người ăn hại thì cái này rất nguy hiểm luôn. Tại vì cái những người đó họ cứ chờ để mà bố thí thôi, họ không chịu làm, thì cái trường hợp này rất nguy. Cho nên cái vấn đề bố thí là nhằm cho người ta đi lên, cho người ta đi lên. Nên Đức Phật dạy mình cho người ta thức ăn là cấp thời, nhưng mà mình dạy cho người ta nữa thì cái này lâu dài hơn. Đấy là chính, tức làm sao tạo cho họ có cuộc sống. Chỗ này thầy nói là dạy nghề, cho nên mình suy nghĩ, mình cân nhắc, rồi đó coi lại cái thành quả. Tất cả những người mà mình bố thí, mình cúng dường, mình giúp đỡ đó, họ đều đi lên hết. Thành ra tất cả những cái bậc mà mình cúng dường đó, họ đều trở thành hiền thánh hết. Cho nên cúng dường là phải cúng cho hiền thánh. Cho nên những người này chân tu, những người này thật học, cho nên mình đầu tư vô đó, họ là thật học, cho nên họ học rất giỏi. Vì vậy đó, mà ngay như những người họ học rất giỏi, rất thông minh mà thiếu điều kiện học, giúp chứ. Nên là nên đó. Cho nên tuần sau là thầy chọn những cái sinh viên mà xuất sắc của Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đó, thầy sẽ cấp phát học bổng. Cho nên những người này như có khả năng học lên nhưng mà thiếu điều kiện, cho nên những người này được cấp phát học bổng. Nên học bổng thứ nhất là gì? Tức là miễn phí cho họ khỏi đóng. Cái thứ hai, nếu mà họ học giỏi mà họ khó khăn trong cuộc sống, chúng ta giúp họ thêm một cái khoản tiền hàng tháng, hàng năm để cho họ có điều kiện họ tiếp tục học cho thành thạo. Thế nên những người thực học thì chúng ta giúp, chứ không phải khi mà nghĩ như vậy rồi đó thì thôi ai mình cũng giúp hết, phải không? Nên những người này họ không làm được gì hết thì cái này lãng phí. Thế nên chúng ta đem tiền mà đầu tư không đúng chỗ. Còn hết cả thiên hạ làm sao ta giúp? Cho nên Phật giáo Nhật, cái khi mà đất nước nó di tân thì nó sẵn sàng đầu tư cho các cái vị mà trí thức tu hành để đi ra nước ngoài nghiên cứu, để ra ngoài học. Sau này họ trở về nước, họ trở thành những nhà bác học. Đây là cái điều quan trọng chứ. Học giỏi, chứ không phải bây giờ đó nói học thì bây giờ đó ai mình cũng giúp hết thì này không. Còn nói tu thì cái người này họ là chân tu. Chân tu tức là họ quyết tâm họ tu để đạt được cái quả vị nào đó, cho nên mình cúng dường cho họ nữa, thành ra mai kia họ đắc đạo. Giống như thầy nói là Sư Già Ta chỉ cúng cho Thái tử Sĩ Đạt Ta một bát sữa thôi, cái cô gái chăn bò này nữa, nhưng mà sẽ lên trên trời vĩnh viễn không đọa nữa. Tại vì Đức Phật thành Phật rồi thì cái công đức Đức Phật làm này đều có chia cho cô ta hết. Đấy. Đó là cúng dường. Còn bố thí nữa là cái trường hợp giúp cho người ta lên được. Ai mà. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, tin nhưng mà phải xác định cái chuyện này. Cái người mà họ dạy ta đó, ta nghe có lý không? Rồi chúng ta theo dõi thấy họ có áp dụng không? Rồi áp dụng nó có kết quả không? Mà khi kết quả rồi chúng ta mới tin. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy gọi là thuyết trên quả môn. Cho nên thuyết kinh là thuyết trên quả môn, là thuyết tức là cái thành quả mình đạt được đó, mình mới chỉ ta. Cho nên thầy khuyên người ta ăn chay. Thầy nói ăn chay thì sao? Khỏe mạnh. Ăn chay thì thông minh. Ăn chay thì sống lâu, phải không? Nên họ nhìn họ thấy thầy năm nay là 75, 76 tuổi rồi nhưng mà vẫn khỏe mạnh. À, được, thầy nói đúng rồi. Mà ngày nay người ta chứng minh ta nói ăn chay là khỏe mạnh nữa. Tại ít có những cái độc tố. Cho nên không có bệnh hoạn. Ăn chay không có bệnh hoạn nhé. Thành bây giờ thầy nói thêm cái là ăn chay ăn cho đúng pháp. Ăn đúng pháp là không có bệnh hoạn thì khuyên người ta mới nghe chứ. Bây giờ có một người họ tới nói thầy, nói sao thấy mấy thầy kia cũng ăn chay mà sao bệnh quá đi thầy. Thì thầy nói đừng ăn theo ổng. Ăn theo ông thầy bệnh thì mình cũng sẽ bệnh theo ấy. Thế nên mình phải nghe ông thầy nào mà không bệnh khuyên mình ăn chay, không bệnh thì mình mới nghe. Chứ ông thầy mà ăn chay ông bệnh mà ông khuyên mình ăn chay để không bệnh thì sao được. Thế nên ông Osawa ông khuyên người ta ăn gạo lứt với muối mè là không bệnh, thì chính ông này không bệnh chứ. Ông này ăn không bệnh, cho nên ăn đúng pháp thì mới không bệnh. Thế nên đương nhiên ăn chay phải đúng pháp nhé. Thế nên bây giờ đó, tất cả các đạo hữu ăn chay không? Mà thầy nói đó, ăn chay mà ăn cái đồ chế biến sẵn của Đài Loan nữa thì coi chừng. Ăn đồ chế biến sẵn coi chừng. Tại trong đó phần lớn là gì? Tức là họ có sử dụng hóa chất để chống mốc không? Họ chống mốc, chống hư đấy. Cho nên mình ăn này đó, mình đưa cái hóa chất này vào trong người mình đó, thì coi chừng nữa. Cho nên dễ bệnh. Cho nên một số mấy thầy ăn chay bị ung thư này, ăn cái hóa chất nhiều quá. Ăn hóa chất. Đây là nguy hiểm. Cho nên chúng ta cũng cân nhắc. Cân nhắc ở trong lúc ăn chay. Rồi trong cái lúc đó, nếu mình ăn rau á, thì quý vị nên nhớ cái là nên ăn rau sạch đi. Ăn ít nhưng mà ăn rau sạch đi. Chứ còn rau á, thì lại nó có sử dụng quá phân hóa học và thuốc trừ sâu phải không? Nếu mình ăn nhầm cái phân hóa học và thuốc trừ sâu này vô, làm sao mình sống được? Làm sao không bệnh? Đấy. Cho nên ông Osawa ông bảo là mình phải ăn những cái gạo lứt muối mè mà trồng ở trong cái vùng đất sạch, và cũng sử dụng cái phân sạch chứ không sử dụng phân hóa học. Đây là cái điều rõ ràng, cái vùng đất này là cái vùng đất sạch mà lại không sử dụng hóa chất, cho nên đưa hóa chất vào người mình rất nguy hiểm. Đấy, chúng ta cân nhắc. Bây giờ đó chúng ta ăn chay, nhưng mà chúng ta ăn đồ chế biến của Đài Loan thì coi chừng đã bị hóa chất rồi, đó. Bị thuốc chống mốc rồi. Chúng ta ăn rau quả mà ở cái vùng nó trồng á, nó đem nó tẩm cái chất độc vô. Đấy. Nhất là bây giờ đó, mình ăn rau quả mà bên Trung Quốc nhập lậu vô, quý vị nghĩ sao? Đây mình khám phá ra mình thấy, tại nó dùng cái hóa chất để bảo quản, mà cái hóa chất bảo quản này nữa, nó làm cho cái thức ăn này biến thành độc. Hay là thậm chí nữa, các Phật tử mình ăn chay nhưng mà mình ăn phở, mà cái phở đó nó làm bằng cái gì? Trong lúc đó nó dùng cái chất độc để nó giữ lại cái này, cho cái phở này không hư. Rồi lại thêm cái nữa đó, mình ăn chay mà mình ăn, người ta bảo là bây giờ ăn cái giá mà đi ăn cái cụm giá mập đó, mình coi chừng không, cụm giá mập mà không có đuôi, không có rễ đó, thì coi chừng cái này là hóa chất. À, bây giờ nó có một cái, nó làm cái này nhanh. Cho nên mình thấy như vậy đó, mình ăn vô chết. Mình ăn toàn là những cái hóa chất vô người, mình sao mà sống. Rồi bây giờ loại cái này ra. Thế nên Tổ Thiên Thai nó dạy mình là mình ăn chay nhưng mà nhớ là tránh những cái không thích hợp với cơ thể, tức là chất độc đừng đưa vô người. Đưa vô người nhiều sao mà sống được. Rồi nó tới cái thứ hai nữa đó, ăn chay cũng phải ăn đúng liều đúng lượng chứ không phải ăn nhiều. Nên bữa trước thầy nghe Hòa Thượng Giác Nhiên, Hòa Thượng nói nè, lúc còn trẻ đó là Hòa Thượng ăn cơm ăn nhiều quá đi phải không, tại vì tuổi còn thanh niên, mà bây giờ một ngày ăn có một bữa cho nên đi tu nữa, thành ra ráng ăn hai ba bát. Cho nên ăn cơm nhiều quá bây giờ mới sanh ra cái bệnh tiểu đường. Thế nên bị tiểu đường nó hành hạ đi. Thế nên chỗ này ăn chay rồi thành bệnh. Ăn chay rồi thành bệnh thì trường hợp này sao? Tại vì do hòa thượng ăn nhiều cơm quá. Thế nên ăn nhiều cơm quá rồi cái thứ hai nữa là gì? Tức là chiều không dám ăn. Thế nên chiều không dám ăn nhưng mà lại là bị giữ giới. Thế nên giữ giới không ăn chiều cho nên không dám ăn. Không dám ăn thì lúc bây giờ đó sao? Uống nước ngọt phải không? Thế nên uống nước ngọt tức là không cho ăn nhưng mà cho uống. Đức Phật là cho uống, cho uống. Cho uống bây giờ cứ lấy nước ngọt uống vô. Đây là nguy hiểm vô cùng. Tại vì trường hợp mấy thầy mà ăn ngọ đó thì biểu là ăn cái gì cũng được nhưng mà được quyền nuốt giống như người nhai phải không? Đấy, cho nên không ăn cơm rồi, không ăn cơm rồi thì cái trường hợp này nữa. Bây giờ đó uống nước, ta nên uống, cứ uống nước ngọt vô. Ta nên thầy có mấy người bạn cùng tu nữa, thì cái trường hợp này nó cứ uống nước ngọt, uống vô rồi cũng bị tiểu đường chết. Thì trong người mình cơm cũng là đường, rồi bây giờ nước ngọt cũng là đường, thành ra cái cơ thể toàn này là đường hết. Thì như vậy mà đường không cao sao được, dư. Thành ra thầy ăn rất ít cơm, mà đường ở trong người thầy rất ít. Cho nên cái khi nào trong người mà đường thiếu quá đó, thì thường thường đó, đường thấp thì sao? Mệt, người mệt. Cho nên khi mà người mệt đó, thì lúc bây giờ thầy biết trong người thầy đang thiếu đường, cho nên lúc bây giờ thầy chỉ ăn thêm một viên kẹo thôi để đáp ứng cái yêu cầu của nó. Chứ còn quý vị ăn cơm nhiều rồi nữa, rồi ăn thêm chè nữa phải không? Nên ăn thêm chè nữa, ăn thêm đồ ngọt, ăn đủ thứ hết. Đấy. Thì cái trường hợp này trong người mình á, không bị tiểu đường chết thì sao? Cho nên trên cái bước đường tu đó, ăn chay thì tốt nhưng mà phải ăn đúng. Thế nên ăn đúng thì mới không sanh ra bệnh. Bây giờ biết ở trong người mình thiếu nhưng mà không chịu bổ sung. Không bổ sung thì đương nhiên là nó cũng bệnh thôi. Mà bệnh này là bệnh suy dinh dưỡng, tức là thiếu. Cho nên thầy không ăn thêm một cái viên kẹo đó thì cái trường hợp bị mệt. Nhưng mà khi mà mệt đó thì ăn viên kẹo vô thầy thấy nó khỏe trở lại là thầy biết thầy đang thiếu chất ngọt, tức là thiếu đường, cho nên bổ sung đường. Vì trong cái lúc đó đó mà nếu đem ra thử thì ở trong máu đường của mình thiếu, thành ra thầy trong cơ thể thầy là máu chỉ có vào khoảng độ chừng 60-70 thôi, tức đường rất thấp. Mấy thầy khác là thường thường trên 100, thành ra trên 100 rồi lên tới 200-300 là chết. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên khuyên ăn chay, nhưng mà thầy khuyên thêm câu đó là ăn đúng. Ăn đúng là sao? Tức là những cái nào cần thiết cho cơ thể thì ăn, những cái nào mình biết có độc tố tránh. Thì như vậy sống được chứ. Đừng ăn nhiều, đừng ăn ít, và đừng ăn những cái có độc thì anh có thể sống được, không bệnh. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy cái trí tuệ là quan trọng nhất. Cái người tu nó phải có trí tuệ, và phải làm sao cho trí tuệ phát sanh, chứ đừng có tu mù, phải không? Tu mù, mê tín, cuồng tín thì cái này nó không phải. Cho nên phải cân nhắc, phải suy nghĩ. Đầu tiên đó là chúng ta kiểm tra cái cơ thể chúng ta. Cho nên ta kiểm tra chứ, có trí tuệ rồi ta kiểm tra cơ thể chúng ta điều chỉnh cái cơ thể chúng ta, ta điều chỉnh cái cuộc sống của ta. Rồi cái bước thứ hai là sao? Chúng ta mới tác động vào trong những người chung quanh để nặng cho họ đúng. Thì như vậy đó, mình mới xây dựng một xã hội tốt được, mới xây dựng được cái nhân gian tịnh độ, cái bước ban đầu. Thì từ cái chỗ đó đó, mình tin, thầy tin lời Đức Phật dạy không sai, nhưng mà tại vì nhiều người áp dụng sai, do đó mà không kết quả, không có kết quả tốt mà đôi khi ngược lại xấu đi. Đây là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy. Rồi cái bước thứ hai trải qua 10 giai đoạn nữa, tức là trụ tâm lại. Thế nên trụ tâm lại là gì? Tức là quý vị trụ ở trong pháp. Thế nên trụ trong pháp. Cho nên cái bài Tán Chư Thiên có nói là ngài đêm tự mình nương pháp ở này. Tức là phải trụ vào trong pháp, tức là nương pháp của Đức Phật mà mình sống, chứ đừng sống ra ngoài cái này. Ta nên cân nhắc coi thử cái Đức Phật dạy, tất cả Đức Phật dạy sống như thế nào mà tốt. Thì lúc bây giờ đó chúng ta tập sống theo Đức Phật. Ta nên trụ tâm trở lại ở trong pháp của Đức Phật lần hồi nữa, thì lúc bây giờ nó sáng lần ra. Ta nên sống trong pháp của Đức Phật thì nó sáng lần ra. Tại vì cái pháp Đức Phật nó có cái khả năng gì? Tức là hạn chế cái tánh xấu của con người, khắc phục những cái ham muốn vô lý. Đấy là pháp của Đức Phật có khả năng. Cho nên nó là pháp Đức Phật có khả năng là sửa cái tội chướng của chúng ta. Cho nên tu là sửa được cái nghiệp chướng trần lao, cho nên con người ta sạch lần. Cho nên cái tâm sạch lần, cái thân chúng ta sạch lần, cái đạo đức chúng ta phát huy lên. Đây là tu, tức là trụ pháp là như vậy. Cho nên người mà ở trong pháp là như thế, còn cái người mà sống ngoài pháp hay là phi pháp đó, thì cái trường hợp này đương nhiên là dễ rớt vào cái chỗ tai họa. Cho nên nương trong pháp của Đức Phật mà sống đó, thì lúc bây giờ chúng ta được an lành. Đây là trên bước đường tu mà ta trải qua một cái giai đoạn từ thấp lên cao như vậy, 10 bậc nữa. Thế bây giờ đó, đầy đủ cái này rồi đó, chúng ta mới qua một cái thứ ba gọi là thập hạnh. Thập hạnh tức là tu 10 cái pháp ba la mật của Đức Phật, mà đây là tập sự thôi. Thế nên tu 10 cái môn ba la mật của Đức Phật, mà 10 cái môn này Đức Phật nói là cái người mà tu được một pháp ba la mật đó, thì cái người đó có thể trở thành ra chuyển luân thánh vương, có thể là làm vua, thống nhiếp được thiên hạ, có thể chinh phục được tất cả mọi người không cần vũ khí. Đây là cái bước đầu này. Thế nên tu được một môn ba la mật thôi, 10 môn, nhưng mà được một môn ba la mật đó, thì cái trường hợp này sẽ làm chuyển luân thánh vương đó. Mà tu được 2 môn ba la mật đó, thì mình lên được làm trời đế thích đó. Rồi lên tới 3 môn ba la mật đó, thì mình lên trời giả ma thiên. 4 ba la mật đó, thì mình lên tới đầu xuất đà thiên. Thế nên tu 4 pháp ba la mật đó, tu được 4 pháp ba la mật đó, thì sẽ lên cung trời đầu xuất và gặp Đức Phật Di Lặc ở trên đó. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta nên. Ta là tu theo Hoa Nghiêm mà gặp Đức Phật Di Lặc ở trên này. Đây được 4 pháp ba la mật. Rồi cứ từ đây đi lên. 5 pháp ba la mật là đến Quá Lạc Thiên. 6 pháp ba la mật là đến Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đấy. Rồi lên tới 10 pháp ba la mật đầy đủ hết thì làm Đại Phạm Thiên Vương. Cho nên trên bước đường tu nữa, ở trong pháp của Đức Phật đó, mà mình pháp quy mình lên lần. Nhưng mà ở trong cái lúc đó đó, tròn được 10 cái môn ba la mật này đó, thì trở thành một vị Đại Bồ Tát, tức là trở thành Đại Phạm Thiên Vương. Nhưng mà khi chúng ta đang ở trong cái thời gian thập hạnh, tức là mình thực hành cái pháp này, mình đang thực hành pháp này chứ không phải là mình chứng được pháp này. Nó có 2 phần, nhân và quả. Cái khi mà ta chứng được pháp khác, mà cái khi mà chúng ta thực tập đó, thì nó khác. Giống như bây giờ đó, quý vị ngồi trong giảng đường này để nghe thầy thuyết pháp đó, thì khác. Nhưng mà đem cái pháp này về thực tập rồi có kết quả đó, nó khác. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Thì như vậy đó, Đức Phật đó, ngài trải qua tu đầy đủ 10 cái môn ba la mật này. Ta nói cái trường hợp ngài tu như vậy xong rồi nữa, đủ 10 môn ba la mật, thì lúc bây giờ ngài mới hiện thân trở lại, hiện thân vào ở trong cuộc đời này. Cho nên bây giờ trên bước đường tu đó, chúng ta mới coi, coi ai là Phật hiện lại, ai là Bồ Tát hiện lại, ai là Thuyên Duyên Giác Thinh Văn hiện lại, ai là Chư Thiên hiện lại. Cho nên ta quan sát kỹ, ta nương. Cho nên Phật hiện lại thì nó có cái phong cách của Phật chứ. Bồ Tát thì nó có phong cách Bồ Tát, mà Thinh Văn thì có phong cách của Thinh Văn. Còn ma thì có cái phong cách của ma. Cho nên chúng ta phải nhìn cho thật kỹ để chúng ta khỏi bị mắc lầm. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này Đức Phật khẳng định lại nữa, là Đức Phật là làm Phật rồi sanh lại trên cuộc đời. Tức là nói rằng Đức Phật là từ Thái tử Siddhartha tu lên thành Phật. Bây giờ Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói không phải vậy. Không phải Siddhartha tu lên thành Phật, là vì trong con người của Thái tử Siddhartha có Phật hiện vào trong đó. Cho nên mọi người chúng ta đây, quý vị nên cân nhắc. Cho nên trong con người chúng ta đó, mỗi người đó, cái gì hiện vào trong tâm ta? Cái người mà tham giận kiêu căng thì người này gì? Atula hiện vô thắng thái gì nữa. Cho nên con người, nhưng mà con người đó ác độc, con người đó hung dữ, phải không? Cho nên hung dữ ác độc cũng là người, nhưng mà trong con người đó có cái tính ác độc hung dữ, cái này là Atula, tức là quỷ thần. Cho nên có những người họ cũng tốt thiệt, nhưng mà cái tánh của họ nóng nảy, không? Tánh nó hung dữ, họ tốt. Cái gì sai họ không chịu, cái gì sai họ không chịu, họ thẳng tính. Đó là cái trường hợp mà chúng ta nhìn kỹ rồi, quan sát hết ở trong cuộc đời này, trong xã hội này, ta tiếp xúc với mọi người, ta nhìn, ta thấy ai là Phật hiện lại, ai là Bồ Tát hiện lại, ai là Thinh Văn hiện lại, ai là ác ma hiện lại. Ta nhìn ta biết hết. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ở chỗ này ta bảo là khẳng định Phật hiện lại. Đức Phật Thích Ca là Phật hiện lại trong con người của Thái tử Siddhartha. Cho nên ông Yên Atida ông mới nhìn ông thấy Thái tử khi mới sanh thôi, mà ông nhìn ông thấy được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Thái tử rồi. Cho nên ông nói cái ông này á, nếu không đi tu làm chuyển Luân Thánh Vương, mà đi tu làm Phật thôi. Thế nên con người có một cái khả năng làm Phật thì đi tu mới làm Phật được. Còn cái khả năng làm Phật chúng ta không có, làm sao tu làm Phật được. Các vị Bồ Tát thì cái khả năng Bồ Tát có mới ra cứu đời giúp người được. Còn cái khả năng làm Bồ Tát chúng ta không có, mà bắt chước để làm Bồ Tát thì cái này chết bỏ mạng mới. Cho nên cứu người không được mà cứu mình cũng không xong. Nên bây giờ đó, thấy một người chết đuối phải không, mà mình không biết bơi, không biết bơi tức chưa cứu mình được, mà nhảy xuống cứu người kia thì cứu người kia không được mà mình cũng chết luôn phải không. Cho nên cứu người chết đuối thì phải là cái người biết bơi và phải là biết cứu thì mới cứu được chứ. Cho nên người chết đuối họ hốt hoảng, cho nên mình mới vừa bước xuống họ ngộp quá, do đó họ trèo lên đầu mình, họ nhận mình xuống rồi mình cũng bị ngộp chết luôn. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cứu người mà coi chừng mình hại người. Cho nên có một cái người đó họ bị té, họ nằm đó, mình thấy mình thương quá cho nên mình sốc dậy, sốc dậy họ chết liền phải không. Tại khi mình sốc họ dậy đó, coi chừng họ bị đứt cái thần kinh nào đó, họ liệt luôn, phải không? Cho nên quý vị muốn cứu người, cứu cấp thì phải đi học cứu cấp trước. Ta phải học cứu cấp chứ. Ta nói người đó có thể là phải đem mấy tấm nẹp lại mà nẹp cái lưng họ trước rồi mới khiêng họ lên, phải không? Mà khiêng họ lên là phải đưa lên băng ca, khiêng đi đàng hoàng, phải đúng pháp. Chứ nếu không nó trịnh cái là coi như là rồi cuộc đời họ Thay vì còn cứu được mà mình cứu họ cái là đi luôn, phải không? Đấy là trên cái bước đường tu. Cho nên Bồ Tát thì mới cứu nhân độ thế được. Còn ta chưa phải Bồ Tát thì coi chừng. Thế nên chúng ta coi chừng. Thành ra cứu người không được mà quá ra hại người thì cái này không nên. Thầy thấy người Việt Nam mình thì thiệt ra là tốt. Hồi mới sang Nhật thầy thấy họ có vẻ vô tình. Nhưng mà cái tốt của mình đôi khi nguy hiểm. Thấy một cái gì tai nạn xảy ra đó thì ùn ùn kéo tới thật đông, không? Nhưng không làm được gì hết mà đôi khi làm hại người. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên thầy nói là cái trường hợp mà mình tốt mà khôn chút thì sao? Thấy có một cái việc gì xảy ra thì mình nghĩ ngay cái việc này ai giải quyết được thì mình kêu người đó giải quyết. Cho nên bây giờ trên cái sổ tay thường thường nó có ghi cái số cứu cấp, phải không? Cho nên có cái vấn đề cứu cấp, có cái vấn đề mà liên hệ tới tới an ninh, công an. Cho nên quý vị mỗi người trong sổ đều có ghi cái sổ này hết. Cái số kêu nhanh á. Có việc này xảy ra, cái anh công an giải quyết được chuyện này thì mình cứ kêu vô số công an để cho họ tới họ giải quyết. Ở đây là cứu cấp, mình kêu cứu cấp nó tới, nó đem xe cứu thương tới, rồi nó biết cách, nó đưa lên để chở ta đi. Mình tới mình cứu không được mà mình bao vây chung quanh cái này nữa, làm cản trở cho những người thi hành, không nên. Đây là cái điều mà quan trọng chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên cái khi mà muốn cứu người thì ta phải học cái cách cứu người. Cho nên muốn làm Bồ Tát thì phải đi học làm Bồ Tát trước. Phải học làm Bồ Tát, phải học với các vị Bồ Tát lớn, làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát, rồi coi các ngài cứu như thế nào đó, rồi học cái cách cứu đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới đi cứu người, mới làm phước được. Cho nên muốn làm Bồ Tát thì phải học Bồ Tát. Còn muốn làm duyên giác thinh văn thì cái trường hợp đó là phải học với các vị thinh văn duyên giác. Tức là muốn học hiểu giáo lý thì chúng ta tìm những cái người mà có học đàng hoàng. Cho nên những người mà có học đàng hoàng, cho nên ta học nhất định là không sai. Rồi bây giờ đó, cái khi mà chúng ta muốn tu thì bây giờ chúng ta phải tìm những người tu đắc đạo. Cho nên những người tu đắc đạo thì họ mới có khả năng là khai đạo cho ta chứ. Khai đạo là khai cái đạo mà họ đã chứng đó. Họ đem cái sở đắc của họ đó, họ truyền cho ta, để rồi ta cũng được như vậy. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chỗ này nó khẳng định Đức Phật khi còn làm Thái tử, có nghĩa là trong con người Thái tử đó đã có ông Phật trong rồi. Nhưng mà ông Phật này là gì? Ông Phật này đó đang bị ngũ uẩn ngăn che. Tức là ở cái thế giới bên kia đó thì Đức Phật Thích Ca là Phật, nhưng mà sanh vô loài người mình á, mang cái xác người rồi sao thì bị cái xác người này ngăn che, bị cái thân vật chất này ngăn che. Cho nên lúc bây giờ nó chỉ biết mình là con người thôi. Cho nên chỉ biết mình là con người như bao nhiêu cái con người khác, chứ không biết cái gì ở bên kia hết. Giống như mình bị nhốt ở trong cái xác này á, cũng giống như mình bị nhốt trong cái ngục. Cho nên người ta gọi là ngục tù tam giới, phải không? Cho nên khi sanh vào trong tam giới thì giống như mình bị nhốt ở trong cái ngục tù tam giới này, đem nhốt ở trong ngục, mình không thấy đường, không biết gì hết. Cho nên không biết gì hết. Cho nên lúc bây giờ đã phải có một cái thời gian tu. Có một thời gian tu để chi? Để phá cái ngục tù này. Phá ngục tù này mình mới bung ra ngoài. Nhưng mà vì ở bên trong á, bên trong con người đó nó có ông Phật thì lúc bây giờ bung ra được, nó bung ra thành ông Phật được chứ. Vì vậy đó mà ở trong con người của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó có ông Phật bên trong, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta không giống như bất cứ ông thái tử nào, ông hoàng tử nào khác hết. Cho nên Thái tử Siddhartha là một con người có một sức thông minh vượt hơn tất cả mọi người, biết được những cái điều mà không cần học. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Rồi đó, có một cái tâm từ bi vô lượng. Cho nên quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa cũng là vương tử, nhưng mà khi ông bắn một con chim bị thương, nó lại té qua bên cái cung của Thái tử Siddhartha. Cho nên Ngài thấy một chim bị thương, thì lúc bây giờ Ngài mới rút cây tên ra. Ngài biết cái tên này là của Đề Bà Đạt Đa bắn, cho nên Ngài đem con chim vô, Ngài nuôi, phải không? Ngài dưỡng nó, Ngài đắp thuốc cho nó lành bệnh xong rồi đó, Ngài thả nó về trời. Tây cũng là con người, nhưng mà con người ác độc như Đề Bạt Đa, cái tâm ở bên trong nó như thế. Còn con người của Thái tử Siddhartha là con người mà có cái tâm rất hiền lành. Thứ hai cái này khác nhau. Cho nên khi ta quan sát, ta thấy kỹ. Hai ông vương tử hết, nhưng mà khác nhau. Thế nên Đề Bà Đạt Đa thì khi mà đi tu thì ông này nó cứ nghĩ làm sao cho mình có thần thông, làm sao cho mình có quyền năng để mà mình chinh phục những người khác. Cái mục tiêu là chinh phục mọi người thôi. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà cái hậu vận Đề Bà Đạt Đa thì không chốt, không tốt, cho nên chết là bị đọa thôi. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm rồi. Cho nên cái cốt lõi bên trong con người đó là quan trọng. Vì ở bên trong là ông Phật, cho nên nó cái bản chất của nó là không có ham muốn bất cứ một cái gì ở trên thế gian. Cho nên vua Tịnh Phạn mà xây cho Ngài 3 tòa cung điện để ứng với 3 mùa của Ấn Độ. Nhưng mà Ngài có bằng lòng cái nào đâu, Ngài có thích cái nào đâu. Ta đã tuyển cho Ngài bao nhiêu cung phi mỹ nữ, nhưng mà Ngài không thích, không vui. Ta trong lòng Ngài cứ nghĩ một cái gì đó, suy nghĩ cái gì đó, tại sao mình sanh ra làm người, phải không? Ta nên trong lòng cứ nghĩ tại sao mình sanh ra làm người, rồi nữa con người nó sẽ khổ như thế này thế kia. Sống trên cuộc đời này nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, bệnh cũng khổ, cuối cùng chết khổ. Con người sống như vậy là vô nghĩa quá đi, mà mình cứ tiếp tục sống không. Cho nên Ngài cứ thao thức cái đó, ông Phật bên trong nó đánh thức. Còn con người bình thường thì sao? Luôn luôn cứ mong muốn, cứ mong muốn được cái này, mong muốn được cái kia, mong muốn được cái nọ, được cái này rồi muốn cái khác, không bao giờ thỏa mãn. Nhưng mà Ngài không bằng lòng với bất cứ cái này. Những cái mình mong muốn đó mình không được, mà Ngài được, Ngài cũng không quan tâm tới chuyện này nữa, mà muốn đi tìm cái khác nữa. Tìm lại cái thực của mình là gì, ở bên trong nó là như thế. Cho nên các cái vị cao tăng cái khi mà viên tịch đó, thì thường người ta hay đọc cái bài pháp để nhắc nhở. Trong đó thầy nhớ có một câu đó: Ngài nên suy nghĩ, cân nhắc xem có mình từ đâu tới đây, và nên đi về đó, nên đi trở về cái chỗ của mình đó. Cho nên khi mà đời trước của mình ở bên nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, sanh trở lại đây để giáo hóa chúng sanh, thì bây giờ chết nhớ niệm Phật Di Đà để về bên kia nha. Từ trên cung trời đâu xuất xuống đây thì nhớ trở về cung trời đâu xuất. Từ ở trong cái thế giới tịch quan của Đức Phật Thích Ca hiện thân lên cuộc đời này thì nhớ trở về chỗ đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, thầy nhắc một điều là luôn luôn cân nhắc suy nghĩ xem coi đời trước mình là cái gì và từ đâu tới đây. Cho nên nếu đời trước của mình mà ở trong cái thế giới không tốt, vì sanh ra lại đây để trả cái nghiệp báo này đó, thì mình chấp nhận trả nghiệp này, nhưng mà được may mắn gặp Phật pháp thì ráng tu luyện ở trong pháp của Đức Phật để thấy Phật và về Phật. Đây là cái điều quan trọng, phải suy nghĩ, cân nhắc. Cho nên cân nhắc hãy mình có cái chỗ gốc mình là Phật rồi đó thì mình trở về dễ. Còn cái gốc của mình không phải là Phật thì bây giờ tu nó khó, phải không? Tu nó khó hơn người thường. Cho nên có những người mà có căn lành rồi, có căn tu rồi, họ tin Phật dễ lắm, mà họ tu kết quả dễ lắm. Còn cái người mà không có đó, thì cái trường hợp này tu thì cũng có, nhưng mà cái kết quả này khó vô cùng. Đây là trên bước đường tu, quý vị nên nghiệm chỗ này mình thấy. Mà thầy nghĩ đó là tất cả mọi người hôm nay mà đi về đây ngồi nghe pháp thế này nữa, thì chắc chắn chúng ta đều có căn lành hết. Tức là có căn lành ở trong Phật pháp hết, chúng ta mới tu đây được. Nhưng mà còn lại nữa, căn lành chúng ta có, nhưng mà lớn hay là nhỏ? Còn nghiệp chúng ta cũng có, nhưng mà lớn hay là nhỏ? Ai đây sanh trên thế giới này đều có. Có hai phần, cái phần phước đức và cái phần nghiệp lực, hai cái này khác nhau. Cho nên đang bị giằng co cái này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đang bị giằng co cái ở trong cái thế giới này. Thì làm sao mà chúng ta khắc phục cái nghiệp lực và tăng trưởng phước đức chúng ta lên? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên khi mà chúng ta tu hành là cái trường hợp phải nhận ra được con người của mình. Thì bây giờ nữa, Đức Phật Ngài có cái cảm giác khi còn làm thái tử đó, còn làm thái tử mà nghĩ không phải là thế giới này của mình, không phải là cái việc này là của mình, mà cái việc của mình là khác và thế giới của mình là khác. Cho nên cố đi tìm cái đó. Nên khi mà hồi nhỏ thầy đi tu nữa, thầy có cái tâm trạng này, cho nên thầy hiểu Đức Phật là hiểu. Tại vì những người khác đó, họ cũng đi tu, nhưng mà cha mẹ bắt bỏ vào chùa tu khác. Còn thầy đã tự tìm đường đi tu này khác. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đi tới chùa này, ở một thời gian thấy không phải của mình, không phải cái mục tiêu mình ở đây, đi chỗ khác, chỗ khác cũng không phải nữa. Đây là trên bước đường tu, gọi là tìm đạo. Thì tới cuối cùng là gì? Vẫn tìm được cái đạo mà của chính mình. Của chính mình là cái pháp môn mình đã hành trì, đã tu, tu những cái kiếp trước rồi. Cho nên khi mà bắt gặp thì cái trường hợp này đúng là của mình. Cho nên từ chỗ này phát triển lên nhanh. Đây là trên cái bước đường tu đó thầy nói. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa bổn môn là thầy nhớ khi mà thầy soạn cho các Phật tử tụng bây giờ nữa, là thầy mất hết vào khoảng được một tuần. Thanh tuần lễ làm cái này. Tự nhiên nghĩ ra cái này. Thì cái gốc của mình là tu cái này rồi, cho nên bây giờ nó đem ra đọc, tự nhiên trong lòng mình nó sáng lên. Đây là trên bước đường tu. Thì hiểu Đức Phật Thích Ca thầy cũng hiểu với cái dạng. Cho nên Ngài đi hết chỗ này tới chỗ kia, Ngài biết không phải. Cho nên tới cuối cùng ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi một mình đó, trong vòng 21 ngày thiền định, thì lúc bây giờ tự nhiên bừng sáng lên. Tức là trong cái lúc đó sao? Tức là Ngài vượt qua khỏi cái thế giới vật chất. Vượt qua khỏi thế giới vật chất tức là sắc ấm. Sắc ấm tức là sắc ấm vật chất không còn chi phối được Ngài nữa. Cho nên cái tối thiểu của chúng ta còn bị vật chất chi phối là gì? Tức là cơm ăn, thấy không? Cơm ăn và chỗ nghỉ. Cái tối thiểu chỗ này, tại vì chúng ta không ăn, chúng ta không sống. Chúng ta không nghỉ, chúng ta cũng không sống. Cho nên phải ăn và ngủ. Nhưng mà trên bước đường tu chúng ta là gì? Tức là chúng ta tập ăn ít và tập ngủ ít đi. Tập ăn ít, tập ngủ ít để chúng ta đỡ lệ thuộc ở vật chất. Cho tới cái khi nào đó chúng ta sẽ không lệ thuộc vật chất. Trên bước đường tu là chỗ này chính. Còn nếu mà quý vị tu mà cứ tập ăn cho nhiều, phải không? Tập ăn cho no và ngủ cho say đó, thì cái trường hợp này nó mờ lần. Vật chất nó ngăn che chúng ta thêm nhiều. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái trường hợp đó, Ngài bỏ ngủ đi bằng cách tham thiền. Tức là Ngài chứng được thiền, có nghĩa là lấy thiền mà thay, thay cho ngủ. Cái người mà đắc thiền là người đó không có ngủ nữa. Thiền thay cho ngủ rồi. Tại sao ta ngủ? Tại sao ta ngủ? Tức là vì ta mệt ta mới ngủ chứ. Đó là trên bước đường tu. Mà bây giờ cơ thể chúng ta không mệt thì chúng ta không ngủ. Nên tại sao chúng ta mệt? Tại vì ta còn nghiệp cho nên ta mệt. Đây là trên bước đường tu. Tại ta còn bị nghiệp nó hành hạ ta cho nên ta mệt chứ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ đó, quý vị ăn cho no rồi đó phải vận động cho tiêu, phải không? Thành ra ăn cho no rồi vận động cho tiêu thì có vận động cho nên có mệt. Có mệt rồi mà ngủ mà ngon, phải không? Thành ra ăn xong rồi đó mới vận động cho mệt thì mệt mới ngủ ngon. Ngủ ngon rồi thức dậy đó thì lại tiếp tục ăn nữa. Ăn nữa rồi phải vận động nữa. Vận động nữa rồi mới ngủ ngon nữa, phải không? Đây là cuộc đời. Cuộc đời của ta là như thế này. Bây giờ ta cắt thế này. Thế nên Đức Phật tu là chuyển đổi cái này cho đến khi không còn lệ thuộc vật chất nữa. Thế nên không còn lệ thuộc vật chất tức là quên ăn đi, mà cũng không đói. Tại cơ thể không có vận động thì không có tiêu hao năng lượng. Không tiêu hao năng lượng thì làm sao có đói. Cái kinh nghiệm tu thầy thấy này rất là rõ. Tại khi nào thầy làm việc nhiều đó thì cần phải tiếp, thấy không? Tiếp thêm thức ăn để nó cho mình cái năng lượng để mình hoạt động, mình sống nhé. Còn không hoạt động thì cái trường hợp không ăn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên các vị mà họ tu thiền đó, phần nhiều đó, họ hạ được cái nhịp tim xuống. Họ không có mệt. Thế nên thầy thấy những người mà mập đó, là thường cứ ngồi thở không. Rồi lúc bây giờ nó tu cứ tập thở mình. Nên tu tập thở thôi. Nhưng mà cái người họ vô họ tu thiền á thì thường thường đó họ tập thở nhẹ. Họ tập thở nhẹ. Thì cái trường hợp này khi mà họ tập thở nhẹ được đó là sao? Tức là họ không cần phải lấy cái oxy bên ngoài vô nhiều nữa để lọc cái máu bẩn mà do ta vận động. Thế nên quý vị thấy không? Thì khi mà mình á tập thể thao, mình tập thể thao xong rồi nữa là thường thường mình mệt mình phải hít thở mạnh đi mấy cái thì mình mới thấy nó khỏe lại, phải không? Tại sao vậy? Tại lúc mình vận động nhiều á là cái chất hữu cơ bị đốt nhiều cho nên máu mình trở thành là bẩn, tức là dòng máu đen nhiều hơn, phải không? Cho nên nó phải lấy oxy vô lọc nó. Thì thường mình biết rõ là mình hít vô là oxy mà thở ra là carbonic, tức là cái chất bẩn được đẩy ra ngoài để thanh lọc lại. Còn bây giờ đó mình không có vận động, cơ thể của mình không có bị đốt chất hữu cơ, máu mình không bị bẩn thì cái trường hợp mình không cần thở. Cho nên thầy thấy cái người mà mập thì họ thở nhiều, mà cái người ốm họ thở ít hơn. Các vị thiền sư phần nhiều ốm nhom, ít ăn cho nên các ngài không thở. Thế nên nhịn thở được. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, thể nghiệm rồi mới thấy cái này rõ. Thế nên họ nhịn thở, do đó cái nhịp tim của họ hạ xuống tới cái mức thấp nhất. Các vị thiền sư hạ xuống thấp. Cái nhịp tim hạ xuống thấp thì như vậy cái lượng máu lưu thông ở trong người họ cũng chậm đi, cái chất hữu cơ cũng không bị đốt. Nhờ như vậy đó mà Đức Phật ngồi suốt 21 ngày hay 49 ngày đó mà không chết, phải không? Tức là suốt trong khoảng thời gian đó Đức Phật có ăn đâu, tức là nhập định mà, ăn gì, nhưng mà không chết là đắc đạo. Đây là đắc đạo. Tức là có một cái bước thực tập. Thì bây giờ ta muốn tu theo Đức Phật thì chúng ta thực tập ta bớt ăn lần. Tức là ta bớt ăn lần rồi chúng ta cũng bớt ngủ lần. Tức là bớt ăn rồi bớt ngủ. Tức là ta lấy cái ngủ mà ta thay cho nghỉ. Cho nên chỗ này ta tập cho được một cái đó là ngủ cũng như thức. Tức là ngủ nhưng mà không ngủ say. Thế nên có những người đó họ ngủ mà họ ngủ gần thầy đó, mà thầy thấy họ ngủ sai, họ rống lên, phải không? Họ ngủ họ rống lên. Có người họ ngủ nhưng mà khi họ ngủ mê họ thấy những cái ác mộng, cho nên họ la. Đây cái trường hợp. Khi chúng ta tu chúng ta không còn cái này. Thế nên ta tu ta không còn cái ngủ sai và không còn cái ác mộng nữa, không có này. Đấy, tu có khác hơn người thường ở chỗ đó. Thế nên cố tập. Tại sao vậy? Hằng ngày chúng ta không có tiếp xúc với những cái ác mộng, cho nên nó không quân tập vô trong tiềm thức. Cái này thầy thấy rất là rõ. Từ hồi cái năm mà 11, 12 tuổi, lúc đó thầy mới bắt đầu đọc truyện Tây Du mà thầy thích đó. Cho nên nó đọc mê đi. Đọc hết hồi này tới hồi kia rồi mê cho không ngủ, tới cái hồi mà nằm ngủ, ngủ cái là ngủ mê đó, lúc bây giờ mới thấy thầy trò Tam Tạng đó, đi thỉnh kinh. Cứ nằm ngủ là thấy đi thỉnh kinh, nằm ngủ thì thấy động yêu ma. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, kinh nghiệm thầy thì nó là đừng thèm xem những cái phim ảnh mà nó có tính cách làm cho chúng ta xúc động mạnh, thì coi chừng nó sẽ đi vào trong giấc ngủ chúng ta, vào trong tiềm thức chúng ta nữa, làm cho tâm chúng ta sẽ thành bất an. Nhưng mà nên đem những cái tốt lành để vào trong tâm chúng ta nữa, thì đây là cái điều mà cần. Cho nên bữa nay là cái bữa chót, thì đầu năm chúng ta sẽ bắt đầu học lại. Xin kết thúc cái bài giảng ở đây.
Nguyện đem công đức.